Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 7. Không ích kỷ hay nhạy giận. Phần 2. Yêu thương là không dễ dàng bị chọc giận. Một phẩm chất đáng lưu ý của tình yêu là nó không dễ dàng bị chọc tức để thể hiện cảm xúc tức giận. Yêu thương là không dễ phản ứng lại. Đây là một phẩm hạnh rất cụ thể đối với một người lãnh đạo. Các lãnh đạo phải xử lý rất nhiều tình huống khó khăn. Luôn có rất nhiều điều kích động một người lãnh đạo để người ấy nổi giận, phản ứng lại, thấy bị xúc phạm, cay đắng hay buồn phiền. Đây là nguyên do mà một trong những phẩm chất của Kinh Thánh dành cho một trưởng lão là người ấy phải không dễ nóng giận. Tít chương 1 câu 7. Người chăn bầy không thể đá hoặc giết chiên vì họ đang tức giận. Điều này không có nghĩa là ta không bao giờ được phép tức giận với người khác. Kinh Thánh không nói rằng yêu thương là không bao giờ tức giận. Kinh Thánh nói rằng yêu là không dễ bị chọc giận. Có sự tức giận công bình được tiết chế xuất phát từ tình yêu thương và xuất phát từ việc chống lại tội lỗi và những sai lầm có thể hủy hoại con người một cách vô nghĩa. Nhưng yêu thương là không bị chọc giận theo cách mang lại sự hủy hoại vì những động cơ sai lầm. Jonathan Edwards nói, lòng con người rất hay có khuynh hướng giận dữ thái quá hoặc không đúng đắn, đầy sự kiêu ngạo và ích kỷ. Sự giận dữ này không tương thích với tình yêu thương. Một giáo sư thần học viện đã kể chuyện khi ông đi ăn ở một nhà hàng nọ với một mục sư, thì người phục vụ vô tình đổ nước lên bộ đồ vest của ông mục sư. Vị mục sư tức giận, nắm lấy bàn tay của người phục vụ ấy và trút giận vì đã làm ông khó chịu. Sau khi lau dọn, vị giáo sư nghiêng người về phía vị mục sư và thì thầm vào tai ông. Có lẽ chúng ta nên làm chứng cho cô bé phục vụ ấy về tình yêu thương của Chúa. Vị mục sư hiểu được thông điệp ấy. Tấm lòng tràn đầy tình thương giống như Chúa Giêsu sẽ lập tức cảm thấy thương cảm cho người phục vụ và nghĩ về cảm xúc của cô bé ấy hơn là bộ vest bị ướt. Tấm lòng đó sẽ tìm cách làm giảm căng thẳng bằng cách làm cho tình hình bớt nghiêm trọng và làm cho người phục vụ ấy thấy an tâm. Sự kiện này có thể dễ dàng chuyển thành một lời chứng tích cực về Đấng Christ. Ngược lại, vị mục sư nọ chỉ nghĩ về chính mình và bộ vest của mình. Ông dễ bị chọc giận. Bên ngoài hội thánh, những người lãnh đạo đã bóp méo hình ảnh Đấng Christ và làm cho người thuộc về Chúa được gọi bằng những cái tên không hay ho gì. Và trong vòng hội thánh, cũng rất dễ thấy rằng những người dễ bị chọc giận sẽ sợ hãi, tổn thương và chia rẽ người khác một cách bất chấp. Họ mời gọi và làm nổi bật những xung đột. Những người hay giận dữ không tập trung vào người khác, nhưng vào chính cảm xúc và vấn đề của mình. Khi người lãnh đạo nóng giận, vấn đề sẽ được phóng đại lên, truyền thông sai lệch và sự hiểu lầm sẽ gia tăng. Tính khách quan và hợp lý sẽ biến mất. Khi cơn giận dữ thống trị, những vấn đề cỏn con có thể làm hội thánh nổ tung thành từng mảnh. Tôi chắc rằng có nhiều tai hại mà hội thánh phải gánh chịu bởi cơn giận không điều khiển được hơn là chúng ta nhận ra. Đó là một vấn đề lớn. Ma quỷ là bậc thầy trong việc sử dụng cơn giận để phá hoại hội thánh và gia đình. Và nó có thể chọc giận những người lãnh đạo tin kính để họ làm những việc tai hại cho người khác. Không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi việc làm tổn thương người khác khi giận dữ. Henry Drummond đã nhận xét một cách sâu sắc rằng cơn giận là thói tật của người đức hạnh. Hãy xem chúng ta nhạy với chuyện tự biện minh cho những cơn giận bộc phát của mình trước người khác ra sao. Chúng ta có khuynh hướng coi việc nóng giận của mình chỉ như một điểm yếu vô hại. Thế nhưng, trong chính phần phân tích về tình yêu thương, nó lại có vị trí trong đó. Và Kinh Thánh hết lần này đến lần khác lên án thái độ nhạy giận là một trong những yếu tố hàng đầu mang lại sự hủy diệt trong bản chất con người. Sự kỳ quặc của tính nóng nảy nằm ở chỗ nó là thói xấu của người đức hạnh. Nó thường là vết bẩn duy nhất trên một nhân vật. Nếu không có nó thì sẽ trở thành người cao thượng. Bạn biết có những người nam có tất cả những điểm hoàn hảo và những người nữ hoàn toàn tuyệt trần, nhưng chỉ có một tật, ấy là dễ xù lông nhím, dễ mất kiểm soát hay quá nhạy cảm. Sự tương thích giữa sự nóng nảy với một phẩm chất vô cùng đạo đức là một trong những vấn đề đáng buồn nhất và lạ lùng nhất của đạo đức. Là cơ đốc nhân, khi đối diện với sự xung đột và đau đớn trong các mối quan hệ, chúng ta phải là người được Đức Thánh Linh điều khiển và biết tự điều khiển bản thân. Và chữ này có nghĩa là tiết độ trong Galati chương 5 câu 22-23. Sự giận dữ vượt ra khỏi tầm kiểm soát là việc làm của xác thịt và ma quỷ. Galati chương 5 câu 19-20, Ephesio chương 4 câu 30-32. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, khi bạn làm đổ thứ gì đó lên một cái bình, những thứ trong bình đó sẽ được phơi bày. khi bạn đối xử với một người khác với bạn, hoặc người vô tâm, hay người nhìn mọi thứ khác với cách bạn nhìn, thì điều gì lộ ra bên trong bạn? Hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này trước Chúa và giữ chính mình khỏi sự tự xưng công chính cho mình. Kinh Thánh nói, người nào cũng phải chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Gia Cơ chương 1 câu 19-20. Yêu thương là bình tĩnh và chậm giận. Người lãnh đạo đầy lòng yêu thương không bị chọc giận bởi sự bất đồng hoặc nản lòng nhỏ nhặt. Như chúng ta đã xem xét, lý do cho điều này là tình yêu thương thì luôn kiên nhẫn hay nhịn nhục. Tình yêu thương nhịn chịu lâu dài với những sai lầm mà người khác gây nên. Những ai biết điều khiển cơn giận của mình sẽ điều khiển được những tình huống có khả năng bùng phát và mang lại sự chữa lành về mặt cảm xúc cho người đã bị làm tổn thương. Người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Châm ngôn chương 15 câu 18. Martin Lloyd-Jones nói Hudson Taylor rất chậm giận. Khi ông ở Trung Quốc, đứng bên bờ một con sông lớn, Hudson Taylor gọi người lái đò để đưa ông qua sông. Khi chiếc đò vừa ghé sát vào bờ, một người Trung Quốc giàu có ở phía sau Taylor xăm xăm tiến đến để bước vào đò. Ông này đã đẩy Hudson Taylor qua một bên bằng một lực rất mạnh, khiến Taylor ngã nhào xuống vũng bùn. Sợ hãi trước những gì đã chứng kiến, người lái đò không chịu cho người đàn ông giàu có ấy lên đò vì Taylor là người gọi đò trước và lại là một người nước ngoài, mà theo phong tục Trung Hoa thì phải là người được đối xử một cách tôn trọng. Người đàn ông giàu có không nhận ra Hudson Taylor là một người nước ngoài bởi vì ông ăn mặc rất giống người Hoa. Khi nhận ra việc mình đã làm, ông lập tức xin lỗi. Hudson Taylor không phản ứng bằng việc tức giận. Thay vào đó, ông tử tế mời người đàn ông đó cùng ông lên đò và làm chứng về tình yêu của Chúa. Ông đã đáp ứng lại một tình huống dễ chọc cho ông giận dữ theo con đường tốt lành hơn. Chương 8. Không chấp trách, không vui về điều không công bình. Phần 1. Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự giữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Corinto nhất chương 13, câu 5, câu 6. Dù R.C. Chapman là người có lòng nhân ái, nhưng vẫn có những người khinh thường ông. Chẳng hạn như một chủ cửa hàng rau quả địa phương ở thành phố Barnstaple, quá bực về việc giảng dạy ngoài trời của Chapman, đến nỗi đã có lần ông khạc vào mặt Chapman. Trong suốt vài năm, ông chủ cửa hàng rau quả ấy cứ tiếp tục lên án và làm gián đoạn việc giảng dạy ngoài trời của Chapman. Chapman tiếp tục giảng, và khi cơ hội đến, ông chúc phước cho người chủ cửa hàng rau quả ấy. Cơ hội đến khi một trong những người họ hàng giàu có của ông Chapman đến thăm ông. Chuyến viếng thăm không chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao. Người họ hàng ấy muốn thấy sự hiếu khách của Chapman và việc Chapman truyền giảng cho những người nghèo ở thành phố. Sau chuyến viếng thăm, với nhiều thông tin thấy được, người họ hàng ấy hỏi, liệu ông có thể mua hoa quả biếu cho công tác truyền giảng của Chapman được không? Chapman vui vẻ đồng ý, nhưng nhất định bảo rằng hoa quả phải được mua tại một cửa hàng rau quả nhất định, cửa hàng của người từ lâu đã phỉ báng ông thậm tệ. Không biết được những phản ứng trước đó giữa người chủ cửa hàng và Chapman, người họ hàng đến nơi ông đã được chỉ đến. Ông chọn hoa quả, rồi trả một số tiền khá lớn cho số hàng. Sau đó, yêu cầu ông chủ giao đến cho Robert Chapman. Người chủ cửa hàng kinh ngạc, nói vị khách rằng chắc hẳn ông đã mua hoa quả không đúng địa chỉ rồi. Nhưng vị khách giải thích rằng Chapman đã bảo ông đến cửa hàng này để mua. Rồi người chủ cửa hàng đem trái cây đến cho ông Chapman. Ở đó, ông đã khóc và xin ông Chapman thứ lỗi. Chính ngày đó, người chủ cửa hàng đầu phục Chúa. Robert Chapman viết, tha thứ mà không chấp trách, dù bằng cử chỉ hay ánh mắt, là bài tập nâng cao của lòng nhân hậu. Đó chính là bắt chước Đấng Christ. Tình yêu thương không giữ oán giận, cũng không tìm cách trả thù. Một phẩm chất cao cả và có tính chuộc lỗi của tình yêu thương là không chấp trách. Cách dịch theo nghĩa đen của nó là tình yêu thương không gom tính những điều xấu. Nhà giải kinh David Garland đã giải thích hình ảnh này bằng những lời sau. Tình yêu thương không ghi sổ những điều xấu. Hình ảnh này là tính toán những sai phạm với dụng ý sẽ đáp trả những tổn thương phải chịu. Tình yêu thương không giữ những oán giận, không tìm cách trả thù. Tình yêu thương không lưu giữ hồ sơ cá nhân về những đau đớn bất cứ khi nào có thể, dù là rất nhỏ. Jay Adams, một nhà tâm vấn cơ đốc và tác giả của rất nhiều đầu sách về tâm vấn, đã liên hệ câu chuyện về một cặp vợ chồng có vấn đề đến gặp một nhà tâm vấn cơ đốc để được giúp đỡ. Bác sĩ của người vợ đã khuyên bà đến gặp nhà tâm vấn bởi vì bà đang phát triển một ung nhọt rõ ràng, không phải bắt nguồn từ thể chất. Trong buổi tâm vấn, người vợ quẳng xuống bàn của nhà tâm vấn một bản viết tay dày 2,5cm, từ 8 đến 11 trang giấy, viết kín hai mặt những ghi chép suốt 13 năm về những việc sai trái mà chồng bà đã làm đối với bà. Nhà tâm vấn ngay lập tức thấy rằng sự chấp trách của người vợ về nhiều lỗi lầm của người chồng và việc cô ghi chép đầy đủ chi tiết từng lỗi một đã làm cho cô trở nên cay đắng. Việc ghi sổ những tội lỗi của chồng cô chỉ làm cho vấn đề trở nên tệ hại hơn, đến mức mà nó làm cho thể chất của người phụ nữ này cũng đổ bệnh. Vì thế, nhà tâm vấn đã khôn ngoan nhắc cô nhớ đến Cô-rinh-tô nhất chương 13 và nhấn mạnh điều này. Tình yêu thương thì không ghi sổ tất cả những sai lầm mà một người đã phải chịu từ người khác. Sự giải phóng khỏi việc ghi sổ những sai lầm phải chịu là điều tối cần để yêu thương người khác. Chúng ta ai cũng từng bị tổn thương bởi việc ác mà người khác làm cho chúng ta. Chúng ta ai cũng vật lộn với việc tha thứ. Chúng ta ai cũng phải buông bỏ những kỷ niệm buồn và từ bỏ ước muốn trả thù để có thể hòa giải với những người đã từng làm tổn thương chúng ta. Không có cách nào chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau trong hôn nhân hoặc với những tín hữu khác trong hội thánh địa phương nếu không có phẩm chất này của tình yêu thương. Nếu chúng ta từ chối buông bỏ những tổn thương về mặt tình cảm, nếu chúng ta thích nuôi dưỡng những vết thương cũ kỹ, nếu chúng ta cảm thấy bị thôi thúc để tìm sự công bằng với kẻ thù của mình, thì chúng ta sẽ bị cắn xé bởi sự cay đắng, giận dữ và tinh thần không tha thứ. Chúng ta sẽ là những ví dụ về sự khốn khổ và những lãnh đạo không có ảnh hưởng gì cả. Tình yêu thương hay tha thứ? Tất cả những người nam, người nữ đáng chú ý của Đức Chúa Trời suốt nhiều thế kỷ đã phải chịu những sự bất công và chỉ trích ghê gớm. Thế nhưng, họ đã tận dụng cơ hội đó để trở thành người có lòng tha thứ thay vì là người chấp trách. Sẽ không bao giờ có cách nào biện hộ cho việc lấy ác trả ác hoặc việc hủy hoại cuộc đời của người khác. Roma chương 12 câu 21. Bị tổn thương thật sự là một cơ hội để thực hành điều răn mới, để bước đi trên con đường yêu thương thiên thượng, là cho kẻ thù ăn và chăm sóc người ấy, là lấy than lửa bỏ lên đầu, là lấy điều thiện thắng điều ác. Roma chương 12 câu 14, câu 19 đến 21. Thật là một cơ hội tốt khi chịu khổ vì danh Chúa và bắt chước tình yêu thương hay tha thứ của Đức Chúa Trời. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Vậy anh em, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Ê-phê-sô chương 4 câu 32 đến chương 5 câu 2. Sức mạnh của tình yêu thật phi thường khi nó có thể chiến thắng điều ác, khỏa lấp những kỷ niệm đau thương, tha thứ, bỏ qua việc trả thù và bỏ đi sự chấp trách. Lewis Smith viết: tình yêu thương không cần phải xóa sạch mọi hiểu lầm. Bằng năng quyền của nó, những chi tiết của quá khứ trở nên không còn liên hệ đến hiện tại nữa. Các bản báo cáo có thể vẫn chưa ổn thỏa, những khác biệt vẫn chưa được giải quyết, những sổ cái vẫn chưa được cân đối. Xung đột trong ký ức của một người về cách mà mọi việc xảy ra có thể không được xóa sạch. Quá khứ vẫn đầy những bối rối. Tình yêu thương chọn giấu kín tất cả những kết cuộc chưa rõ ràng của đúng và sai trong quá khứ và trong lòng ngực của sự tha thứ và đẩy chúng ta đến một khởi đầu mới mẻ. Hướng đến một cuộc đời hòa giải là một trong những điều khó nhất mà bất cứ ai từng được yêu cầu phải làm. Tình yêu thương là sức mạnh để làm điều đó. Chọn con đường của tình yêu thương không đồng nghĩa với việc chúng ta không cảm nhận sự bất công hay những tranh chiến về mặt tình cảm bằng sự tức giận hay những ký ức đau buồn. Chúng ta vẫn cảm nhận nỗi đau ấy. Tuy nhiên, chọn con đường tốt lành hơn nghĩa là nhờ quyền năng và với sự vùi giúp của Đức Thánh Linh trong chúng ta tìm cách chân thành giải quyết những vết thương về tình cảm của mình. Chúng ta tha thứ cho người khác như chúng ta đã được Đấng Christ hết lần này đến lần khác tha thứ cho mình. Chúng ta tìm cách hiểu người đã làm mình tổn thương và nhận biết rằng chúng ta cũng đã làm điều y như thế đối với người khác. Chúng ta xưng nhận thái độ xấu xa và tính tự thương mình và tấm lòng thiếu tha thứ của mình. Chúng ta nhìn mọi việc qua nhãn quan của Đức Chúa Trời và chúng ta từ chối tiếp tục mang sự xung đột ấy. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta đến với người khác để tìm kiếm sự phục hòa và chữa lành chân thật. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều tấm gương về năng quyền của tình yêu tha thứ. Khi David hay tin vua Saul, người đã nhiều lần tìm cách giết mình, chết trong chiến trận, ông đã buồn bã, than khóc và không ăn uống gì cho đến chiều tối. Họ than khóc cho Saul và Jonathan, con trai ông. Samuel nhì chương 1 câu 12. David không hả hê trước cái chết của Saul, mặc dù hầu hết mọi người trong vị trí của David có lẽ đã vui mừng nhảy múa. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Luca chương 23 câu 34. Và Ê-tiên, cơ đốc nhân đầu tiên tuận đạo, cũng cầu xin Chúa tha tội cho những người ném đá mình. Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Công vụ chương 7 câu 60. Các tín hữu khác tiếp tục cho chúng ta những tấm gương về năng quyền của tình yêu thương, tha thứ. Sau khi Jim Elliot và bốn người đồng lao với ông, Pete Fleming, Roger Udarian, Ed McCurley và Nate Sand đều bị những thổ dân Oka trong rừng rậm Amazon ở miền đông Ecuador giết chết. Vợ của Jim Elliot là Elizabeth và bốn người vợ của những người còn lại không hề nghĩ đến việc trả thù, nhưng nghĩ đến tình yêu thương và sự tha thứ. Một phóng viên chứng kiến phản ứng của họ trước tin dữ ấy đã ghi lại như sau. Những người phụ nữ quá chồng ấy tin rằng cái chết của chồng họ không phải là một thảm họa vô nghĩa như nhiều người thấy. Trong đầu họ không hề thoáng qua một luồng suy nghĩ sẽ trả thù nào. Ngược lại, họ càng cảm nhận nhu cầu cấp bách đem sứ điệp yêu thương và sự cứu chuộc tới cho người Oka. Sau này, Elizabeth Elliot đã viết, điều đó làm cho tôi càng có một khao khát cá nhân là phải đến với họ. Việc Chúa Giêsu Christ chết cho tất cả mọi người khiến tôi quan tâm đến sự cứu rỗi dành cho tất cả mọi người. Nhưng việc Jim yêu thương và chết cho người Oka càng làm tăng tình yêu của tôi dành cho họ. Gần 3 năm sau thời điểm năm giáo sĩ trẻ qua đời, Elizabeth Elliot và Rachel Sand đã chuyển đến một ngôi làng của người Oka, trở thành những người nước ngoài đầu tiên sống giữa vòng dân tộc hung tợn này. Hai người nữ này làm bạn và làm người đem sứ điệp phúc âm đến cho chính những người đã giết chết chồng của họ. Ngày nay, nhờ vào những cuộc tiếp xúc ban đầu của họ và công tác của những giáo sĩ sau này, Tân Ước đã được dịch ra và một số hội thánh đã được thành lập. Đó là một câu chuyện đáng ghi nhận về tình yêu thương và sự tha thứ của người Cơ Đốc. Clara Barton, người sáng lập Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ và được biết đến như một thiên sứ của chiến trường, là một phụ nữ đặc biệt của lòng can đảm và nhân cách chân thật. Cô yêu thương tất cả những người đã chỉ trích mình. Khi một người bạn của cô nhắc cô nhớ đến lời chỉ trích mà một người đã đưa ra nhắm vào công tác của cô, Clara không thể nhớ nổi chuyện đó. Ngạc nhiên, bạn cô hỏi, chị không nhớ thật đấy hả? Lời đáp của Clara đã trở thành kinh điển. Không, tôi nhớ rất rõ là mình đã quên nó rồi. Tình yêu thương chủ ý quên đi những chuyện xấu mình phải nhận từ người khác. Nhà truyền giảng Tin Lành người Mỹ gốc châu Phi và nhà cải cách xã hội John Perkins đã kể lại chuyện ông và những người bạn đã bị đánh thừa sống thiếu chết và bị tra tấn trong nhà tù ở Mississippi vì đã cố gắng giúp người da đen có được sự bình đẳng về mặt xã hội và sự độc lập về mặt kinh tế. Suốt nhiều giờ liên tục, ông đã bị đá, bị đấm một cách tàn nhẫn, bị đánh bằng dùi cui và gậy cho tới khi máu chảy. Hai năm sau, John mới phục hồi sau khi mổ dạ dày. Ông vẫn còn trông đợi sự công bằng về mặt dân sự. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, ông nhớ lại sự đau đớn mà ông phải chịu và những gì Chúa đã kêu gọi ông làm. Ông viết, tôi bắt đầu kinh hãi, nhận ra lòng hận thù có thể hủy hoại tôi như thế nào. Hủy hoại tôi còn kinh khiếp và đột ngột hơn bất cứ sự hủy hoại nào tôi phải chịu từ những người đã làm điều sai quấy đối với tôi. Tôi có thể cố gắng đánh lại, giống như nhiều anh em tôi đã làm. Nhưng nếu tôi làm thế, thì tôi khác gì những người da trắng vốn ghét người da đen khác, và lòng hận thù sẽ đem lại cho tôi điều gì? Ai cũng có thể hận thù. Toàn bộ chuyện hận thù và hận thù lại này, nó sẽ làm cho vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cứ tiếp diễn không hồi kết. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hành động trên tôi khi tôi nằm trên chiếc giường ấy, một hình ảnh thành hình trong đầu tôi, hình ảnh thập tự giá, Đấng Christ trên thập tự giá. Nó làm mờ đi tất cả những thứ khác trong tâm trí tôi. Chúa Giêsu biết tất cả những gì tôi phải trải qua. Ngài thấu hiểu và Ngài quan tâm đến tôi, bởi vì chính Ngài cũng đã phải trải qua những điều như thế. Và Ngài cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết việc mình đang làm. Kẻ thù của Ngài luôn thù hận, nhưng Chúa Giêsu lại tha thứ. Tôi không thể trốn tránh khỏi điều đó. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong tôi cho tới khi tôi có thể nói với Chúa Giêsu, con cũng tha thứ cho họ. Tôi hứa với Ngài rằng tôi sẽ lấy điều thiện đối đãi với điều ác, chứ không lấy ác trả ác. Và Ngài đã ban cho tôi tình yêu mà tôi biết tôi sẽ cần để có thể làm trọn điều răn mà Ngài dành cho tôi, là yêu kẻ thù của con. Nhờ Đấng Christ, chính Đức Chúa Trời cũng đã gặp gỡ tôi và chữa lành tấm lòng cũng như tâm trí tôi bằng tình yêu thương của Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp tôi thật sự tin vào những gì mà trước đây tôi vẫn thường hay xưng nhận, đó là chỉ trong tình yêu của Đấng Christ thì tôi mới có hy vọng, hay chỉ nhờ tình yêu của Đấng Christ thì tôi mới có thể nỗ lực hành động vì những người mà trước giờ tôi vẫn nỗ lực hết sức để giúp đỡ. Cuộc đời sống theo con đường tốt lành hơn, không giữ cuốn nhật ký ghi lại những bất công và những tổn thương về mặt tình cảm. Nó không hề lên kế hoạch để tìm cách lấy lại sự công bằng. Ngược lại, tình yêu thương rất rộng rãi trong việc quên đi. Tình yêu thương tha thứ và chúc phước cho những người đã sỉ nhục mình.